À, thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục lục niệm. Và cái niệm thứ hai là niệm pháp. Và trong cái niệm thứ hai niệm pháp này á, là chúng ta đã đi qua cái tính chất của pháp là hiện kiến, cần quán và vô nhiệt rồi. Chiều nay chúng ta đi tới gọi là cái tính chất của pháp là ứng thời, pháp của Phật. Từ khi ngài thành đạo, gốc cây Bồ đề cho đến khi ngài niết bàn, suốt thời gian 49 năm ngài thuyết pháp như vậy, pháp ấy đều là thích ứng, điều là thích ứng với mọi thời gian. Cho nên gọi là ứng thời. Ứng thời có nghĩa là thích ứng với mọi thời gian. Thời gian ban đầu gọi là sơ thiền. Thứ hai gọi là trung thiền. Thứ ba gọi là hậu thiền. Thì pháp mà Đức Phật thuyết giảng ban đầu là sơ thiền. Thiền đây có nghĩa là niết bàn. Pháp mà Đức Phật đầu tiên giảng, pháp ấy nó thích ứng với niết bàn. Chẳng dựa trong thiền là cái thời gian dựa, thì thời gian mà chẳng dựa giữa sơ thiền và hậu thiền thì gọi là trung thiền, thì thời gian này cũng thích ứng với niết bàn. Pháp của Phật cũng thích ứng với niết bàn. Và pháp mà Đức Phật giảng sau cùng gọi là hậu thiền thì pháp này cũng thích ứng với niết bàn. Pháp của Phật sơ thiền, trung thiền và hậu thiền, cả ba thời gian như thế cho nên gọi là ứng thời. Thích ứng với mọi thời đại. Theo sự phản giáo của ngài Trí Khải, theo sự phản giáo của ngài Trí Khải chia giáo lý Đức Phật ra có 5 thời kỳ: Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thức, Nhật, A Hàm, Thập Nhị, Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên, Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Cùng Bát Niên. Theo sự phản giáo, tức là phân chia giáo lý của Đức Phật, năm thời kỳ của ngài Thiên Thai Trí Giả, tức là ngài Trí Khải đó, thì khi mà Đức Phật ngài thành đạo dưới Bồ Đề đó, ngài không vội vàng chuyển vần pháp luân, mà ngay ở nơi cái thời điểm ngài thành đạo đó, ngài nói kinh Hoa Nghiêm đến 21 ngày. Thì ngài nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày sau khi thành đạo và trước khi chuyển vần pháp luân tại Bồ Đề Đạo Tràng. Pháp này cũng thích ứng với niết bàn, thích ứng với những vị mà gọi là viên cơ, tức là cái căn cơ thượng thừa viên mãn. Cho nên cái thời điểm mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày giữa gốc cây Bồ đề, pháp đó còn gọi là pháp ứng thời. Đó, nó ứng thời bởi vì pháp đó nó thích ứng với niết bàn của những bậc thượng thừa. A Hàm thập nhị, 12 năm ngài nói kinh A Hàm, tức là từ khi mà ngài rời Bồ Đề Đạo Tràng đi tới Lục Uyển để chuyển vần pháp luân từ Thánh Đế Và kể từ đó cho tới 12 năm thì giáo pháp mà Ngài tuyên dương 12 năm đó nó cũng thích ứng với Niết Bàn. Thích ứng cho những vị tu học sơ cơ ở trong Phật giáo, cái bước đầu học Phật ở trong Phật giáo, thì giáo pháp đó cũng thích ứng với Niết Bàn, cho nên gọi là ứng thời. Và Phương Đảng Bác tiếp theo 12 năm là Đức Phật nói 8 năm về kinh Phương Đảng. Phương Đảng là cái kinh mà cái nghĩa lý nó sâu và rộng, khai triển từ nơi A Hàm. Cho nên kinh này các nhà Phật học về sau phân loại nó thuộc về gọi là bản đại thừa, tức là một nửa nguyên thủy, một nửa đại thừa, cho nên gọi là bản đại thừa, hay là gọi là thông giáo, tức là giáo lý nó bao gồm cả khởi đầu và phát triển, cho nên gọi là Phương Đảng, 8 năm Phương Đảng. Thì trong thời gian 8 năm này Đức Phật trình bày giáo pháp, thì giáo pháp đó cũng ứng thời, bởi vì nó thích ứng với Niết Bàn, tức là Niết Bàn được nhìn một cách rộng rãi hơn, sâu sắc hơn. Và nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm 22 năm Ngài nói về Bát Nhã, nói về cái giáo nghĩa không của Bát Nhã 22 năm. Thì trong 22 năm này Ngài nói về cái nghĩa không của Bát Nhã, thì giáo lý đó nó cũng là ứng thời, bởi vì nó thích ứng với Niết Bàn, nó thích ứng với bản nguyện của Đức Phật ra đời giáo hóa chúng sinh, cho nên nó ứng thời. Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bạc Niên là thời kỳ sau cùng trước khi Niết Bàn, thì Đức Phật nói Pháp Hoa và Niết Bàn, tức là Pháp Hoa thì hội tam quy nhất, và Niết Bàn thì nói về Phật tính thường trụ ở nơi hết thảy chúng sinh. Thì 8 năm như vậy, 8 năm sau cùng Đức Phật nói về Pháp Hoa Niết Bàn, thì giáo lý này cũng ứng thời, tức là thích ứng với Niết Bàn. Cho nên chữ ứng thời này nó có hai cái nghĩa sâu sắc. Cái nghĩa thứ nhất là thích ứng với bản nguyện của thời kỳ Phật ra đời giáo hóa chúng sinh. Và cái thứ hai, nó thích ứng với bản chất của Niết Bàn. Pháp của Phật nó có tính chất ứng thời vì nó thích ứng với bản chất Niết Bàn. Và pháp của Phật trình bày suốt cái thời gian từ khi thành đạo cho tới khi Niết Bàn, pháp đó nó luôn luôn nó thích ứng. Thích ứng với gì? Thích ứng với chất liệu hiện kiến. Không tu học thì thôi, tu học thì có thể thấy ngay sự an lạc ở trong cái thân năm uẩn này, ngay ở trong cái đời sống này. Và hệ không tu học thì thôi, tu học thì chúng ta thấy cái sự giải thoát, thấy pháp ngay ở trong cái thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này. Và ngay trong đời sống này tâm chúng ta hoàn toàn không còn phiền não, mà thích ứng. Cho nên nó thích ứng với đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Vì vậy mà pháp của Phật nó có tính chất ứng thời, thích ứng với mọi thời đại. Nên chúng ta có cần đổi mới Phật pháp không? Hay mình không cần phải hiện đại hóa Phật pháp, bởi vì pháp của Phật chứng ngộ xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, và tương lai cũng như vậy. Và không phải chỉ pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ là như vậy, mà Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp cộng đã chứng ngộ như thế và tuyên bố như thế. Cho nên trong kinh gọi là nhất thiết pháp thường trụ thanh tịnh tu đa la, năng trừ thân tâm bình thì cổ ngã quy. Đó. Nhất thiết pháp thường trụ thanh tịnh tu đa la, năng trừ thân tâm bình thì cổ ngã quy. Hết thảy pháp thường trụ, pháp mà Đức Phật chứng ngộ tuyên thuyết, pháp ấy là thường trụ. Cho nên không phải chỉ có bạc chánh đạo mới thường trụ, mà ngũ căn ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thất bồ đề phần cũng thường trụ. Bởi vì bạc chánh đạo là đạo mà những phần còn lại là trợ đạo. Nếu không có trợ đạo thì mình cũng không đi tới được với chánh đạo. Cho nên đạo ở đâu thì trợ đạo ở đó. Điều đó quá khứ cũng đã xảy ra như thế, hiện tại đang xảy ra như thế, tương lai cũng sẽ xảy ra như thế. Cho nên gọi là nhất thiết pháp thường trụ thanh tịnh tu đa la. Kinh điển mà Đức Phật dạy là hoàn toàn từ nơi ký bản thể thanh tịnh mà Ngài tuyên bố. Từ nơi Niết Bàn, sự chứng nhập Niết Bàn, và từ nơi Niết Bàn đó Ngài vẫn khởi tâm đại bi để mà tuyên bố, để mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên tất cả kinh điển của Phật đều là từ nơi sự thanh tịnh của Niết Bàn mà biểu hiện qua cái lòng đại bi, qua cái tâm đại bi của Ngài. Vì vậy mà Đức Phật nó khác với hàng duyên giác. Hàng duyên giác giác ngộ rồi, Niết Bàn không quan hệ, không thiết lập quan hệ thầy trò. Đức Phật thành Phật rồi, giác ngộ hoàn toàn rồi, không Niết Bàn, mà vẫn khởi tâm đại bi, thiết lập sự quan hệ thầy trò để chánh pháp được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Với mục đích gì? Với mục đích lợi ích chúng sinh. Cho nên pháp của Phật như vậy, nó năng trừ thân tâm bệnh, nó có khả năng loại trừ cái bệnh của thân và tâm. Pháp của Phật nó có khả năng điều trị cái bệnh thân và tâm cho tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh thời nào ở đâu mà thân không bệnh, tâm không bệnh? Thân bệnh là vì do tâm bệnh. Thân bệnh là do tâm bệnh nghe. Cho nên muốn chữa lành bệnh của thân, quý thầy quý cô phải chữa lành bệnh của tâm. Tâm bệnh là thân bệnh đấy. Mình sống với cái tâm nó nhẹ nhàng thoải mái, bệnh nó cũng lành, bệnh nặng nó cũng lành. Nhưng mà bệnh nhẹ, nhưng mà cái tâm ưu phiền thành ra nặng. Có đôi người nghe ông thư, thì người tu thật mà nghe ông thư ta vỗ tay ta cười sướng quá, vui quá. Sao vui? Là dự trí thời chí, biết trước mình còn 3 năm nữa chết, 2 năm nữa chết, 1 năm nữa chết, 3 tháng nữa chết, 1 tháng nữa chết, thì mình chuẩn bị lên đường. Đó là ước nguyện của mình mà. Thì nhiều vì họ sống thoải mái như vậy, cho nên cuối cùng không phải 3 tháng, không phải 3 năm, mà trở thành ra 6 năm, 7 năm, 10 năm. Cái nguyên tắc ông thư là 3-4 năm chết thôi. À, nhưng mà vị này khi mà nghe nói như vậy vui quá, cho nên 10 năm, 20 năm vẫn sống răng răng vậy. Nhưng mà có người á là nghe ung thư là mất tinh thần, mà đáng lẽ bệnh đó 3 năm mới chết, cuối cùng còn 5 hoặc 3 tháng tinh thần nó xuống dốc đó. Mình có rất nhiều vị cao tăng ấy, khi mà nghe bệnh ung thư đi khám xong, bác sĩ nói ông ơi ông bị ung thư rồi, nhiều vị họ nói được rồi, tốt quá, tôi không uống thuốc nghe, bác sĩ cho thuốc không uống nữa, bởi vì uống hàng cũng chết thôi, uống chi nữa, về đóng cửa tu nhập thức luôn, nhập thức luôn, nhập thức 3-4 năm yên lặng trong thức, và đến ngày sắp đi kêu đệ tử vô dặn dò, nói các con ở lại lo Phật sự, thầy đi hắt hơi đi đó. Cho nên pháp của Phật là để mà trì cái bệnh thân và tâm, mà nhất là trì cái cơn bệnh sợ hãi sinh tử. Do đó mà trong cái đời tu của chúng ta không có cái gì mà đại sự cho bằng sinh tử. Cho nên ngày nào mình cũng đối diện với sinh tử, làm quen với nó, tiếp xúc với nó, tiếp xúc với cái sinh ở trong năm uẩn chúng ta, tiếp xúc với cái diệt trong năm uẩn chúng ta. Một khi ăn là chúng ta tiếp xúc với cái sinh của năm uẩn, và một khi đi cầu hay đi tiểu là ta tiếp xúc cái diệt của năm uẩn. Phải thấy cái sinh của năm uẩn từ nơi ăn và uống, và cái diệt của năm uẩn từ nơi cái bài tiết của chúng ta. Đó, thấy đối diện với cái sống và cái chết qua cái ăn cái uống, cái bài tiết, qua tiểu tiền đại tiền, phải thấy ăn uống an lạc, bài tiết qua đường tiểu tiền đại tiền cũng an lạc. Chứ tại sao chỉ có ăn uống mới an lạc thôi, còn bài tiết tiểu tiền và đại tiền không an lạc đó. Cho nên người tu của chúng ta phải đối diện, phải tiếp xúc với cái sống chết trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà rất cụ thể qua cái việc ăn uống, qua cái việc đi toilet, tiểu tiện, đại tiện. Phải thấy cho nó rõ. Và mình ăn ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, mình uống ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, và mình đi cầu cũng ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Rất trân trọng. Đó, mình đi vào toilet mình cũng có bài kệ để thực tập mà, có phải không? Đó, đâu phải chỉ có ăn uống mình mới có bài kệ thực tập đâu, mà đi vào toilet mình cũng có bài kệ thực tập mà. Hay. Cho nên nói rằng Đức Phật là bậc toàn giác, hướng dẫn cho mình, hướng dẫn cho học trò từng ly từng tí để đưa tới cái sự an lạc cho học trò, cho chúng sinh. Không có một vị giáo chủ nào mà nó cân mực để đem lại cái sự an lạc, cái hạnh phúc, cái đời sống cao quý cho học trò, cho chúng sinh như thế. Nhưng mà tại vì người tu đôi khi mình nằm ở trong cái đống châu bảo, mình quên, mình dong ruổi cái tâm ra ngoài, trở thành ra cái công tử, nó lang thang. Cho thực sự ra mình được làm đệ tử Phật là mình ở trong một cái kho báu vô giá của sự giải thoát, của sự giác ngộ, của phước đức. Cho nên pháp của Phật là nó luôn luôn là như vậy. Sau này có nhiều nhà chủ dạy Phật học thì nói rằng kinh của Phật á, Tu Đà La này có những kinh liệu nghĩa, có những kinh bất liệu nghĩa. Đó. Kinh liệu nghĩa tức là kinh mà nói lên cái nghĩa rốt ráo. Kinh bất liệu nghĩa tức là kinh dùng cái phương tiện để mà diễn tả chân lý, cho nó không phải là rốt ráo. Thực sự ra trong cái Pháp Ông Tuất Luận của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài nói kinh Phật đều là như hết, đều chân lý hết. Mỗi kinh nó khai cuộc cái chân lý mỗi cách, trình bày chân lý cho chúng ta mỗi cách. Bởi vì trình độ chúng ta ngang đâu, hoàn cảnh chúng ta ngang đâu, thiện căn phước đức của chúng ta ngang đâu, thì cái kinh đó mình tiếp cận và nó giúp cho mình cái phương tiện để khai cuộc cái chân lý. Pháp của Phật có khả năng diệt trừ cái bệnh của thân và tâm. Vì vậy thì cổ ngã quy con nương tựa, con quay về nương tựa. Đó. Như vậy là mình niệm pháp của một tỳ kheo, tỳ kheo ni thực tập niệm pháp là mình luôn luôn nhớ đến cái tính chất của pháp là hiện kiến, cần quán, vô nhiệt, ứng thời. Tính chất thứ năm là gì? Dựng đạo. Dựng đạo có nghĩa là pháp là con đường. Pháp là con đường đưa mình đi tới Niết Bàn. Pháp là con đường đưa cái người tu học đi tới Niết Bàn, đưa người tu học vượt ra khỏi sinh tử. Cho nên Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi mà pháp Ngài vẫn còn. Cho nên chúng ta y vào pháp mà tu. Vì vậy và trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói đến tự y, y pháp bất y nhân, tức là mình y vào pháp mà tu tập mà đi tới Niết Bàn, chứ không phải y vào con người. Con người có thể thay đổi, nhưng mà pháp đưa mình đi tới Niết Bàn, pháp ấy không thay đổi. Do đó mình không cần phải hiện đại hóa pháp, mà chỉ cần thay đổi cái cách nhìn của mình đối với pháp. Làm mới cái cách nhìn của mình đối với pháp, chứ không phải là biến pháp trở thành thích ứng với cách nhìn của mình. Hai cái khác nhau nghe không, mấy thầy, mấy cô? Mình chỉ thay đổi cái cách trình bày của mình về pháp để mọi người có thể hiểu. Thì đổi mới cái cách hoàn pháp, đổi mới cái cách nhìn nhận pháp, chứ pháp thì trước sau nó vẫn như vậy. Cho nên mình y pháp mà không y vào con người. Nếu con người tốt thì mình y, nhưng mà ngày nay họ tốt, ngày mai họ xấu, tính sao? Thầy mình trước đó là rất tốt, nhưng mà sau đó thầy không tốt nữa thì mình làm sao? Thầy không tốt, chuyện của thầy. Thì mình y vào pháp mà tu. Trước đó thầy thể độ cho mình thì thầy rất phạm hạnh, nhưng sau khi thể độ cho mình rồi, dù dắt cho mình đi một đoạn đường rồi, thì thầy mình không còn phạm hạnh nữa, độ nghiệp thầy phạm giới. Thế bây giờ thầy mình phạm giới thì mình cũng phạm giới như thầy luôn à? Đấy. Là thầy không tu nữa, thầy ra đời có gia đình thì mình cũng không tu nữa, ra đời luôn à? Đấy. Thầy không tu nhưng mà pháp vẫn còn đó, nên mình nương vào pháp mà tu. Còn thầy ra đời, thầy hoàng tộc, đó là cái duyên nghiệp của thầy. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình coi thường thầy. Mình cũng cảm ơn thầy mình đã dìu dắt cho mình đi cả một đoạn đường, đã tạo điều kiện cho mình đi tới được cái Phật pháp. Phải không? Chứ không phải vì vậy mà mình khinh thầy mình. Khinh chi? Khinh thầy mình, hư tâm mình chứ có làm thay đổi được cái gì cho thầy mình đâu. Có phải không? Đó. Nhưng mà thay vì mình thương thầy mình á, trong cái hoàn cảnh mà thầy phạm giới, trong cái hoàn cảnh mà thầy khó khăn như vậy, mình thương thầy mình á, đôi khi nó làm cho thầy mình cảm động là ông trở lại tu tập, thọ giới lại, thọ giới pháp lại. Đó. Mà trái lại mình nói xấu thầy mình tấn công thầy mình là ông đi luôn. Ông rơi vào tà kiến luôn. Đó. Và cho nên các thầy, các cô cũng phải lưu ý cái điểm này. Mà điểm này bây giờ nó nhiều chứ không phải ít đâu. Trước đó thầy đổ mình, nhưng mà sau đó thầy bị nạn thì mình phải giúp thầy, cứu thầy. Bởi vì thầy cũng đang tu mà. Thầy đang tu mà. Chỉ trừ ra A-la-hán. Còn nếu A-na-hàm mà trở xuống, nó vẫn còn sinh sự á mấy thầy. Nhất lai còn sinh sự mà. Bởi vì không sinh sự làm sao nhất lai. Phải trở lại sinh tử một lần nữa. Có phải không? Rồi dự lưu lại thất lai. Bảy lần sinh sự nữa. Bảy lần sinh sự, bảy lần sự sinh. Mặc dù sinh sự, sự sinh, nhưng mà niềm tin ta bảo không mất. Vẫn khẳng định mình đi trên con đường đó. Nhưng mà kỹ thuật đi nó bị trở ngại, điều chỉnh trở lại. Chỉ khi nào mà cái niềm tin ta bảo bị đánh mất đi, thì cái đó mới rơi vào cái vực thẳm của sự sa đọa, của tội lỗi mà không thể cứu chữa. Đó, cho nên các cô các thầy cũng phải lưu ý những cái điểm này, để mình trong cảnh ngộ nào mình cũng thể trì được cái bệnh của thân và tâm mình, trì cái bệnh ưu nào trong cái đời sống của mình. Phải không? Phải không? Các cô, các thầy, nếu mà mình y vừa pháp mà vừa y thầy nữa thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng có trường hợp thầy nó bị thương, thầy bị thương, thầy bị xa lầy, mà mình cũng đi vào cái đường xa lầy đó nữa, thì cả thầy cả trò gọi là ác tập ác hữu, tích tập cái điều xấu ác cho nhau và cùng nhau đưa nhau đi vào cái nẻo tối tăm của cuộc sống. Như vậy là tội lỗi. Cho nên có những trường hợp thầy giúp trò, nhưng mà có trường hợp trò cũng giúp thầy. Do đó quý thầy, quý cô thấy là pháp là dẫn đạo, pháp là đưa đường, là dẫn đạo. Cho nên mình làm cái gì, mình cũng phải có pháp ở trong. Người ta đem cái chuyện vui tới với mình, mình cũng trầm tình để nghiệm cái vui đó nó hợp lý chỗ nào, nó không hợp lý chỗ nào. Cái không hợp lý thì mình loại nó ra, cái hợp lý thì mình đem nó vào để mà ứng dụng. Cái buồn đó, cái thông tin đó nó đưa tới mình, thì mình cũng phải trầm tĩnh để xem thử cái thông tin đó nó đúng chỗ nào, nó không đúng chỗ nào. Chứ không được mình làm một cái gì có tính cách vội vã, hấp tấp. Cho nên pháp nó dẫn đạo, pháp nó làm cho mình gàng lọc cái ô nhiễm của tâm và đưa tới cái sự thanh tịnh của tâm.
Và tâm thanh tịnh đó không những là dẫn tới Niết Bàn, mà chính nó là Niết Bàn.
Cho nên sống ở giây phút nào mà mình có tâm thanh tịnh, thì giây phút đó mình có sự yên ổn, mình có sự bình an, mình vượt qua được những cái hoàn cảnh hiểm nghèo. Cho nên quý thầy, quý cô thầy trong luật, Đức Phật dạy tỳ kheo hay tỳ kheo ni, mình đi tới nhà đàn việc á, mình không ngồi nơi cái chỗ mà người ta để châu báu. Đôi khi mất châu báu đâu đổ thừa mình. À, khi sáng này có thầy A tới đó ngồi hay là cô tỳ kheo ni tới đó ngồi, nó tai tiếng. Mà nó mất đâu ngày hôm qua, sáng nay mình tới một cái, thì sau đó phát hiện ra đổ thừa mình, nó nghi ngờ mình. Chuyện mà một thầy tỳ kheo đi tới, người ta mất cái sợi dây vàng, nhưng mà thầy tỳ kheo đó thấy cũng ngộng nó ăn, nhưng mà cứ đổ thừa thầy tỳ kheo lấy. Thầy nghiến răng, bởi vì thầy nói công ngộng ăn rồi là họ giết công ngộng liền, cho nên thầy phải nghiến răng vì cái tâm từ bi đối với công ngộng. Cho nên ngài ngậm thinh, đến khi công ngộng nó chết một cái, người ta làm ra thì đúng là cái sợi dây chuyền nó nằm ở trong cái bao tử của công ngộng. Thì nếu mình vỡ lẽ ra tới đảnh lễ thầy tỳ kheo xin sám hối và cung kính hết sức, mình đâu có đủ sức làm như thầy tỳ kheo đó đâu, phải không? Gặp mình là mình nói không, tôi nói đâu khi tôi thấy cũng ngộng. Nói như vậy thì có gì đâu để mà đáng cho mình học hỏi đâu, phải không? Khó lắm. Cho nên tu nó khó. Nhẫn nhục để nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia nào tha nhân, bức danh vi sa môn. Nhận khổ hạnh bậc nhất, Niết Bàn đạo tối thượng. Xuất gia nào hại người, không xứng danh sa môn. Nếu mà mình thực tập bài kệ đó thì mình ở trong cái tăng chủng của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Nên nhận là giới. Cho nên pháp là nó dẫn đạo, đưa mình đi tới Niết Bàn, đưa mình đi tới an lạc. Đó là tính chất của pháp. Và Đức Phật luôn luôn là cái vị hành pháp. Cho nên khi mà ra đời mới đản sanh, Đức Phật nói rằng là ngài ra đời để làm gì? Đó. Đức Phật ra đời có bốn việc mà. Việc thứ nhất là hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ, dựng đứng lại những gì đã siêu vẹo, bật ngọn đèn cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người đi. Đó. Cho nên pháp của Phật nó có cái tính chất là hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ. Thế gian này nó đổ vỡ là vì do cái tà kiến. Do cái tà kiến, do cái chấp ngã. Cái chấp ngã làm cho mọi vấn đề nó đổ vỡ. Vì vậy mà Đức Phật ra đời, ngài nói ngài có mặt về cuộc đời là để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ. Thứ hai là dừng đứng lại những gì đã siêu vẹo. Cái gì làm cho cuộc đời này bị siêu vẹo, không đứng thẳng được? Cái mà làm cho cuộc đời không đứng thẳng được là tà kiến, là tà tư duy, là tà ngữ, là tà màng, là tà nghiệp, là tà niệm, là tà định. Tám cái loài tà đó nó làm cho thế gian không thể đứng vững được, không thể đứng thẳng được. Cho nên các thầy, các cô, mình thấy đi ra giữa đời, bao nhiêu người đứng thẳng được đâu. Tuy là đứng thẳng, nhưng mà cuối cùng là cong cong hết.
không khom hết á, dễ gì mà đứng thẳng.
Cho nên Đức Phật ra đời tu tập chứng ngộ và pháp của Ngài có tác dụng là dần đứng lại những gì đã bị siêu vẹo.
Thế gian, giữa thế gian đã bị siêu vẹo, Ngài dừng đứng lại.
Chỉ có cái người mà đi thẳng thần, đi thẳng, người đó sống không vì mình mà vì tất cả mọi người, cho nên vì đó luôn luôn đi thẳng, nói thẳng, nhìn thẳng, đứng thẳng. Còn hệ chúng ta vì bản thân chúng ta thì đương nhiên là không thể nào chúng ta đứng thẳng được, không thể nào chúng ta nói thẳng được, không thể nào chúng ta làm thẳng được, mà phải làm công công, đứng công công, nói vòng vo thôi. Đó.
Cho nên pháp của Phật là pháp dẫn đạo, khiến cho khi người tu tập họ đứng thẳng dậy,
đứng thẳng dậy từ chính cái đời sống của họ, qua cách nhìn, cách tư duy, cách nói, cách hành động, cách nhớ nghĩ, cách thiền định. Vì vậy mà bát chánh đạo có vị còn dịch là bát trật đạo, là con đường đi thẳng tới Niết Bàn, đi thẳng tới giải thoát. Cho nên gọi là bát trật đạo. Bát chánh đạo còn gọi là bát trực đạo. Bật ngọn đèn cho mọi người thấy. Đó. Vì vậy Đức Phật Ngài không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Ngài mà thôi. Đức Phật nói Như Lai không có tranh cãi với đời, mà chỉ có đời tranh cãi với Như Lai mà thôi. Mình đi vào trong cái bóng đêm, và rất nhiều người ngồi trong bóng đêm, họ cãi, họ tranh cãi với nhau, họ lời qua tiếng lại với nhau. Rồi mình đi vào trong ngôi nhà mà không còn ngọn đèn đó, mình ngồi xuống đó rồi mình cũng tranh cãi như họ, thì cuối cùng không ai ra cái gì cả. Bởi vì mọi người đang ngồi tranh cãi với nhau trong bóng đêm, họ có thể chứng lý là gì? Thì cái bậc có trí không vào nơi đó để ngồi tranh cãi với người ta. Nếu có vào thì im lặng, và sau đó bật ngọn đèn lên. Trong cái căn nhà tối bật ngọn đèn lên, ai ngồi đâu thấy hết, đồ đạc ở đâu thấy hết. Cãi gì nữa? Không thấy mới cãi, còn thấy cãi gì nữa? Nhưng mà tại sao người ta cãi? Bởi vì tất cả người ta đang ở trong bóng đêm để mà cãi. Còn khi bật ngọn đèn chân lý lên thì sự sự vật vật nó đâu ra đó. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, thì có gì đâu nữa mà cãi. Trước ánh sáng của chân lý không còn có cái gì nữa để cãi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà gọi là thị pháp trụ pháp vị. Thế gian tướng thường trụ, ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Nghĩa là sao? Thị pháp trụ pháp vị, tức là pháp nào nó an trụ đúng vị trí của pháp này. Trong thế gian này, pháp nào nó an trú đúng vị trí của pháp này. Cho nên gọi là thế gian tướng thường trú. Cái tướng thường trú của thế gian là pháp nào nó an trú đúng vị trí của pháp này. Nếu cái mặt của chúng ta, cái mũi nó nằm đây, hai con mắt nằm đây, cái miệng nằm đây, lỗ tai nằm đây, tóc nó mọc trên đầu, lông mày nằm đây, đó là thị pháp trụ pháp vị, đó là thế gian tướng thường trụ. Có người nào mà lỗ mũi nó nằm sau óc không?
Đấy. Có người nào trong thế gian này lỗ mũi nằm sọ không? Tóc nó mọc dưới chân không? Không có. Đó, cho nên là thế gian tướng thường trụ, nghĩa là cái tướng như thị tướng của thế gian, nó đúng như là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, đúng như nó. Thì trong một cái thế gian mà người ta không biết được cái chân lý, cái thực tại, nó như chính nó, người ta cãi nhau. Còn bây giờ mình giác ngộ tu tập thì bật ngọn đèn cho mọi người thấy, tức là bật ngọn đèn chân lý, bật ngọn đèn tuệ giác cho chúng sinh nó thấy chính nó và thấy những gì xung quanh nó. Rồi cho nên Đức Thế Tôn bật ngọn đèn cho mọi người thấy. Và điều thứ tư là chỉ đường cho mọi người đi. Đó. Chỉ đường, dựng đường cho mọi người đi. Rồi, cho nên pháp của Thế Tôn được gọi là dựng đạo là vậy. Và trong cái sự tu tập, Đức Phật dạy là mình luôn luôn y vào pháp mà tu, cho nên không y vào người, bởi vì con người có thể biến đổi như thế này thế kia, chứ pháp thì luôn luôn thường trụ. Cho nên mình tu tập, mình có tứ y. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Thứ hai là y gì? À, y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình ý cử vào cái ý nghĩa của vấn đề, chứ không ý cử vào cái ngôn ngữ diễn tả vấn đề. Cho nên gọi là ý thì tài mà ngôn thì ngoài. Ý thì ngay đó, nhưng mà ngôn thì nó ngoài cái ý. Cho nên mình phải hồi được cái ý nghĩa của vấn đề. Mà ngôn ngữ thì nó có rất là nhiều kiểu lắm. Ngôn ngữ bằng âm thanh, ngôn ngữ bằng biểu tượng, ngôn ngữ bằng hình vẽ, ngôn ngữ bằng những cái nhạc điệu. Có khi ngôn ngữ không ngôn ngữ gì hết. Cho nên mình phải biết ý nghĩa chứ không ý ngữ. Phần nhiều mình phân tích ngôn ngữ, nhưng mà càng phân tích ngôn ngữ mình lại càng giết chết cái ý nghĩa của nó. Cho nên Đức Phật dạy rằng chúng ta nên y ngữ, y nghĩa mà bất y ngữ. Dựa vào cái ý nghĩa của vấn đề để hiểu vấn đề. Thứ ba là y gì? Ý trí bất y thức. Tức là y vào cái trí tuệ mà không dựa vào cái nhận thức. Y vào bốn loại trí tuệ mà không y vào tám cái nhận thức. Bởi vì nhận thức khi nào nó cũng thuộc về vọng tưởng. Nhận thức thì nó không bao giờ chạm tới được cái tự tánh của thực tài. Mà chỉ ý vào trí thì mới chạm vào được cái tự tánh của thực tài, gọi là viên thành thực tánh hay là chân như. Cho nên ý trí có nghĩa là mình ý vào tự trí. Tự trí là gì? Thành sở tác trí. Tức là trí tuệ, những cái yếu tố tác thành trí tuệ từ nơi gọi là năm thức, gọi là tiền ngũ thức, nhạc nhị tỷ thiệt thân. Tức là năm cái nhận thức này, khi mình tu tập thì chuyện nó trở thành những thành tố của trí tuệ. Cho nên nó gọi là thành sở tác trí. Nếu mình y vào năm cái nhận thức này mà nhận định, mà đánh giá mọi vấn đề thì tự thành ra vọng tưởng sai lầm. Mà y vào cái năm yếu tố của năm thức này chuyển thành trí tuệ thì càng đánh giá vấn đề, mình càng chạm tới được cái tự thân của thực tại. Cái thứ hai là diệu quang sát trí. Diệu quang sát trí tức là trí tuệ quan sát một cách mầu nhiệm đối với thực tại, đối với mọi diệu hữu. Thì cái này là do tu tập và chuyển hóa từ nơi cái ý thức. Thứ ba là bình đẳng tánh trí. Đây là trí tuệ quán chiếu cái từ tánh bình đẳng ở nơi mình, ở nơi người, ở nơi chúng sinh. Quá trình tu tập chuyển hóa mạc na thức, tức là cái thức chấp ngã này. Bởi vì do chấp ngã mà mình không thấy được cái thực tại bình đẳng. Do chấp ngã mà mình có phân biệt, có kỳ thị. Cho nên mình y vào cái trí tuệ này thì mình sẽ tiếp nhận được, đi tới được với cái từ tính bình đẳng giữa mình và người, giữa mình và muôn loài chúng sinh. Và đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là tu tập và chuyển hóa từ nơi cái a lại giá thức. Do chuyển hóa cái a lại giá thức này trở thành ra đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ nó trong sáng, tròn đầy, rộng lớn như bức gương trong suốt, chiếu muôn sự muôn vật mà không có đối ngại. Nhờ cái trí tuệ này mà mình tiếp nhận được, mình tiếp cận được với cái gì? Với viên thành thực tánh. Vì vậy mà trong kinh dạy chúng ta ý trí chứ không nên ý thức. Nương vào trí tuệ mà tu, nương vào trí tuệ mà thấy muôn sự muôn vật, mà chạm tới được cái tự thân của thực tại. Y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa. Trong kinh dạy chúng ta là chúng ta y vào cái pháp rốt ráo mà không y vào cái pháp phương tiện. Như kinh Pháp Hoa thì pháp gì trong kinh Pháp Hoa gọi là phương tiện? Đấy. Trong kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta biết rằng là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa là phương tiện. Mà Phật Thừa mới là cứu cánh. Cho nên Phật Thừa mới là liệu nghĩa. Còn Tam Thừa là bất liệu nghĩa. Đó là cái phương tiện mà Đức Phật nói ra để mà dìu dắt người ta đi tới cái đích điểm cuối cùng. Đó là Phật Thừa. Cho nên kinh nào cũng có phần liệu nghĩa và có phần bất liệu nghĩa, chứ không phải Pháp Hoa. Bất cứ kinh nào cũng có cái liệu nghĩa và bất liệu nghĩa ở trong. Thì mình dựa vào cái bất liệu nghĩa để mà tiếp cận cái liệu nghĩa. Nhưng mà Tam Thừa đó nằm ở đâu? Tam Thừa nằm ở đâu quý thầy, quý cô? Tam Thừa nằm ở đâu? Tam Thừa đều nằm ở nơi tâm mình. Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ cựu viện tu nhân, đâu xuất giảng thần, trường từ bảo vị kim luân, tòa bồ đề tòa đại phả ma quân, nhất độ minh tinh, đạo thành chánh giác. Tam Thừa chúng đặng quy tâm, phải không? Khuya, cái thời công phu khuya, tán lễ Thế Tôn là cả một cái tiểu sự. Cả một tiểu sự nói về cái chuyện mà tu tập hành đạo của Đức Phật trải qua vô lượng kiếp mà. Cho nên Tam Thừa là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa chi rồi cũng ở nơi tâm của chúng ta. Đó. Tâm chúng ta ngang đâu thì chúng ta tiếp cận giáo lý ngang đó, phải không? Nhưng mà cái rốt ráo của tâm phải là nhất thừa, là Phật tính. Đó. Cho nên gọi là tam thừa chủng đẳng quy tâm mà. Vô sinh dị chứng, rồi hiện tiền chủng đẳng quy tâm, vô sanh tốc chứng, ghê chưa? Đó. Đã chứng rồi, nhưng mà đã chứng tân phân. Rồi bây giờ đến một cái lúc, đến một cái giai đoạn mà vỡ ra, cho nên chứng nghiệm điều đó, chứng ngộ điều đó một cách nhanh chóng.
Cho nên quý thầy, quý cô thấy cái thời Công Phu Khuya mà chỉ tán lễ Thích Tôn thôi là cả một cái tiểu sử của người ta mà, cả một công trình tu luyện. Chỉ rất rõ, phải không? Đôi khi mình chỉ sướng được thôi chứ mình không có để ý.
Cho nên bây giờ hỏi cái liệu nghĩa và bất liệu nghĩa nằm ở đâu? Nó, cái liệu nghĩa là nằm ở nơi trí, mà cái bất liệu nghĩa là nằm ở nơi thức. Mình đến về đạo Phật mà mình chỉ đến về nhận thức mà không đến về trí tuệ thì vĩnh viễn là mình nằm ở nơi cái bất liệu nghĩa. Đó. Còn mình đến về đạo Phật, đến về trí tuệ thì ngay nơi cái bất liệu nghĩa đó là mình nhập vào được cái liệu nghĩa. Ngay nơi cái pháp mà bất liệu nghĩa đó, mình nhập vào cái thượng thừa pháp, cái pháp tối hậu mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta, muốn chia sẻ cho chúng ta. Đó. Quý thầy, quý cô thầy, hai thời Công Phu mình hay không? Hay không? Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân hay. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta phải khi không mà tới nơi Bồ Đề Đào Tràng ngồi 49 ngày với thành Phật đâu mà nói, đâu đơn giản vậy. Ngài đã trải qua tam a tăng kỳ kiếp, lập nguyện, lập hành, tu hành. Pháp của Phật, cái tính chất thứ sáu gọi là trí giả nội chứng. Trí giả nội chứng tức là pháp của Phật là do bậc có trí tuệ thực hành và có sự chứng nghiệm từ bên trong, chứng nghiệm ngay trong cái đời sống nội tâm của chính mình. Vì vậy mà pháp của Phật á, chỉ có bậc trí giả nội chứng mới công nhận, chứ không phải là quần chúng công nhận. Quần chúng mà công nhận á, không có giá trị, bởi vì chúng sinh mà không biết gì Phật pháp mà công nhận. Cho nên Phật pháp phải được các cái bậc trí tuệ sau khi nghe Đức Phật trình bày, họ bắt đầu thực nghiệm, chứng nghiệm từ bên trong với nội tâm tịch tịnh. Từ cái nội tâm tịch tịnh đó, họ thấy được pháp, họ thấy được sự thật về khổ, sự thật về tập, sự thật về diệt, sự thật về đạo. Rồi họ thấy được, à, hay quá, tẻ ra cái bản tánh của mình xưa nay vốn thanh tịnh, bản tánh của mình xưa nay vốn không hề sinh diệt. Đó, Ngài Huệ Năng đấy. Cho nên pháp của Phật phải được bậc trí chấp nhận, rồi thiền quán, rồi nội chứng, rồi đạt tới cái sự tịch tịnh của tâm. Từ nơi đó mà nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh. Do cái bậc trí già tiếp nhận pháp và họ thực hành pháp, họ đạt tới cái chiều sâu của tâm, họ có một cái nội tâm tịch tịnh. Từ nơi đó các cái phiền não lắng xuống, con mắt nhìn của họ sinh ra, họ thấy được thực tài, không phải như mấy lâu nay mình thấy, mà thực tài được tạo nên bởi những cái không phải nó. Muôn sự muôn vật được tạo nên từ những cái không phải nó. Họ có một cách nhìn mới về cuộc sống, cho nên gọi là nhãn sinh. Cái ngón tay này nó không được tạo nên bởi ngón tay. Ngón tay này được tạo nên bởi những yếu tố không phải ngón tay. Ngón tay này được tạo nên bởi da, thịt, gân, xương. Nếu bỏ da, bỏ thịt, bỏ gân, bỏ xương, bỏ máu, làm gì có ngón tay? Cho nên ngón tay này được tạo nên bởi những yếu tố không phải là ngón tay. Thì bậc trí giả nổi chứng qua con đường thiền quán thâm sâu như vậy, các phiền nào loại trừ, cho nên con mắt nhìn thực tại bắt đầu sinh ra và thấy được ngón tay được tạo nên bởi những yếu tố không phải là ngón tay. Và nhãn sinh rồi thì trí cũng sinh ra, tức là trí tuệ sinh ra. Rồi cái ánh sáng của trí tuệ tỏa chiếu cũng sinh ra, và sự giác ngộ từng phần và toàn phần cũng sinh ra. Cho nên pháp của Phật nó có tính chất thứ sáu là trí giả nổi chứng. Như vậy trong Phật giáo, ai làm chủ? Chúng sinh chủ hả? Chúng sinh biết gì mà làm chủ? Vì vậy mà trong Phật giáo nói rằng làm chủ giữa này chỉ có bậc trí mới làm chủ. Chỉ có trí tuệ, cái bậc có trí tuệ mà có một cái đời sống nội chứng, rồi từ đó nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh, thì chính cái vị này mới làm chủ. Làm chủ gì? Làm chủ sinh tử, làm chủ tâm mình. Làm chủ được tâm mới làm chủ được sinh tử. Không làm chủ được tâm lấy gì mà làm chủ được sinh tử? Bởi vì sinh tử là từ nơi tâm mà sinh. Mà không làm chủ được tâm thì làm sao làm chủ được sinh tử? Mà muốn làm chủ được tâm thì phải làm gì? Phải có cái nội chứng, phải thực tập pháp, phải sống về pháp, phải biến pháp trở thành đời sống của mình. Và đời sống của mình là pháp. Từ đó có nội tâm tịch tịnh. Từ cái nội tâm tịch tịnh cho nên cái nhìn muôn sự muôn vật mới sáng ra. Cho nên nhãn sinh, rồi trí sinh, rồi minh sinh, rồi giác sinh. Mà khi nhãn sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh thì từ đó chúng ta mới làm chủ được sinh tử. Cho nên đi tu để làm gì? Đi tu để làm ông chủ của sinh tử. Ưa sống thì kéo dài thọ hành, không ưa sống nữa, ưa chết, buông bỏ thọ hành. Ưa sống bao nhiêu thì cứ kéo dài thọ hành ra. Do cái tu tập tự như ý tốc mà cái thọ mạng của mình nó tùy theo cái ý của mình. Muốn sống như thế nào để hóa độ chúng sinh thì mình kéo dài nó ra. Và muốn kết thúc sinh mình như ý của mình thì buông bỏ thọ hành. Cho nên Đức Thế Tôn trước khi niết bàn 3 tháng, Ngài hỏi Ngài A Nan. Nhưng mà Ngài A Nan á, Ngài không cầu thỉnh Thế Tôn ở lại đời để tiếp tục giáo hóa chúng sinh. Cho nên Đức Phật tuyên bố là buông bỏ thọ hành. Và Ngài nói 3 tháng nữa Ngài niết bàn. Sau đó Ngài A Nan mình nhận ra xin Đức Thế Tôn ở lại đời để mà tiếp tục giáo hóa chúng sinh. Đức Thế Tôn nói ta đã biểu hiện rồi mà A Nan không có nhận ra, không có thưa thỉnh, cho nên Như Lai đã buông bỏ thọ hành rồi. Mà Như Lai đã tuyên bố buông bỏ thọ hành rồi cho nên Như Lai không có thể tiếp tục, bởi vì mình đã nói ra rồi. Giống như người đã nhổ đàm ra rồi thì không có còn liếm cái đàm đó lại. Cho nên Như Lai chỉ nói một lời thôi. Và cho nên mình muốn sống thì mình kéo dài thọ hành, và muốn chết thì mình buông bỏ thọ hành. Và cái này mình thực tập pháp tự như ý tốc. Như vậy là chiều nay mình học xong cái sáu cái tính chất của pháp mà một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni luôn luôn nhớ ở trong lục niệm là niệm pháp. Niệm pháp là niệm cái gì? Luôn luôn nhớ tính chất của pháp là hiện hiện kiến, chi nữa cần quán, vô nhiệt, ứng thời, dựng đạo, trí giả, nội chứng. Đó, mình cầm cả một cái bộ kinh mình học, mình học mình không biết kinh nói cái gì, nắm cả bộ luật mình học, học xong rồi trong luật nói cái gì mình cũng nói mơ 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 màng vậy. Cầm xong cả bộ luận, học xong bộ luận nói, hỏi xong rồi mình cũng nói mơ 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 màng vậy. Nhưng bây giờ quý vị học như thế này, quý vị nắm được hết. Nhớ Phật là nhớ cái gì? Nhớ Pháp là nhớ cái gì của Pháp? Nhớ Phật là nhớ cái gì của Phật? Niệm Phật là niệm cái gì của Phật? Niệm Pháp là niệm cái gì của Pháp? Và từ nơi những tính chất này mà nó tỏa ra. Cũng giống như Phật từ nơi 10 cái phẩm tính giác ngộ đó nó tỏa ra. Và nếu cố đọng lại thì nó là 10 cái phẩm tính đó mà nó tỏa ra, thì thành ra là 10 trí lực, 18 pháp bất cộng, vân vân. Và pháp Phật cố đọng lại thì như thế này, mà nếu tọa rộng ra thì 84,000 pháp môn. Ngày mai mình học niệm tăng, hay niệm tăng, hay niệm Phật rồi, niệm pháp rồi, niệm tăng, rồi đến niệm giới, niệm thí và niệm thiên. Bởi vì nó liên hệ đến cái pháp học, học hành của chúng ta mà. Bây giờ trả lời mấy câu hỏi ngày qua. Thưa đại chúng, ngày qua có vị hỏi là xin Hòa Thượng giảng về ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Phật đản sinh. Chúng con tuy đã được học nhưng vẫn chưa được hiểu tường tận. Đó. Bây giờ ai có thể trả lời câu hỏi này? Vì sao mà Đức Phật khi Ngài ra đời, Ngài đi 7 bước trên 7 hoa sen? Đó. Tại sao không đi 8 bước, không đi 9 bước, không đi 10 bước, không đi 5 bước mà đi 7 bước? Cái ý của người hỏi là vậy đó. Đức Phật khi mà đản sinh, Ngài đi 7 bước trên 7 hoa sen. Đây là truyền thống của chư Phật ba đời. Bất cứ vị Bồ Tát nào mà tu tập còn một đời nữa thành Phật, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, thì khi quý vị ra đời thì hiện đản sanh đều đi 7 bước trên 7 hoa sen. Và đều đưa tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất và nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chứ không phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca, mà tất cả chư Phật ba đời mười phương khi ra đời với tư cách của một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ đều biểu hiện những cái tướng đặc thù như vậy.
Cái thứ hai là theo văn học bản duyên, thì Đức Phật ra đời đó với tư cách là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, mà đi bảy bước trên bảy hoa sen là tiêu biểu cho cái sự thực tập thức bồ đề phần đến chỗ hoàn hảo, đến chỗ hoàn hảo. Bởi vì khi mà thực tập hành trì thức bồ đề phần đến chỗ hoàn hảo thì từ nơi cái trạch pháp giác phần á, cả cái lậu hoặc hữu lậu bắt đầu đoạn trừ và còn một phần, đến khi mà đi vào được thánh đạo vô lậu thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó bắt đầu phát sinh. Đó. Cho nên bảy bước đó là tiêu biểu cho cái sự thực tập sắp sửa viên mãn của thức bồ đề phần, tức là tạo bảy yếu tố tạo thành ra tuệ giác của một bậc giác ngộ sắp sửa bước vào thánh đạo vô lậu. Thánh đạo vô lậu là bát chánh đạo đó. Và vì vậy cho nên vì Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nào khi ra đời để mà tu tập thành Phật, với cái đời sau cùng thành Phật á, Đức Phật nào cũng đưa tay chỉ trên trời, chỉ xuống đất và nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta, và sau đời này không còn tái sinh. Sau đời này, sau thân này là chấm dứt sinh tử. Cho nên trên trời dưới đất chỉ có mình ta, là sau đời này là ta chấm dứt sinh tử. Còn chư thiên hay là chúng sinh, loài người, sau đời này họ sẽ tiếp diễn đời sau của sinh tử. Cho nên cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là vậy. Nó có cái ý nghĩa là sau đời này không còn có sự tái sinh, sau đời này là chấm dứt sinh tử. Và trong văn học bản duyên còn nói rằng Đức Phật không phải khi sinh ra mà đi bảy bước đâu, mà mỗi phương ngài đều đi bảy bước, mà mỗi phương ngài đều nói một cách, mà bốn phương như vậy, rồi chỉ lên phương trên, rồi chỉ lên phương dưới như vậy, sáu phương. Đó. Nhưng mà các ngài của mình chỉ đưa ra một cách tổng quát thôi. Đó. Cho nên mình mới tán lễ Thế Tôn, tán lễ Thế Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ cựu viện tu nhân. Ngài đã trải qua vô số thời gian tu tập cái nhân địa bồ đề, tu tập cái nhân hành bồ đề. Đó. Và bây giờ đến nơi bồ đề đạo tràng để rồi mà nhất độ minh tinh, đạo thành chánh giác. Đó. Chứ không phải là từ nơi Ca Tỳ La về đi tu 5 năm tầm đạo, rồi 6 năm khổ hành, 7 thức tham thiền mới đến đó và thành Phật. Không đơn giản như vậy. Và điều mà Đức Phật trải qua nhiều kiếp tu hành như vậy, không phải chỉ có kinh điển Đại Thừa mới đề cập, mà các kinh điển A Hàm, Nikaya cũng đề cập. Cho nên đó là cái tính xuyên suốt của kinh, ý nghĩa của kinh về cuộc đời của Đức Phật. Do đó mà các thầy các cô cố gắng học, nghiên cứu sâu, rộng. Còn nếu mình học khơi khơi như vậy mà mất căn bản như vậy thì sau này các thầy các cô có điều kiện mình đi học các nước thì họ sẽ nói ngược lại, và mình không có cơ sở để mà lý luận, không có cơ sở niềm tin rồi cuối cùng mình nghi ngờ là nguy hiểm. Cũng giống như ngày xưa là cả cái giáo sĩ Bà La Môn, Kỳ Na giáo, họ theo Phật họ học, theo thầy tổ mình họ học, rồi họ cũng đưa cái quan điểm của Bà La Môn, của Kỳ Na giáo vào ở trong Phật giáo. Cái điều đó thì bình thường. Khi Phật giáo tới Trung Hoa cũng vậy, cả cái nho sĩ họ nghiên cứu Phật, họ giỏi nho, họ nghiên cứu Phật và họ muốn đồng hóa Phật với nhau, cho nên họ cũng đưa những cái quan điểm của nho giáo vào ở trong Phật giáo. Rồi Lão Tử cũng vậy. Cho nên chúng ta phải học để mà biết được cái nào là cái của mình và cái nào là cái gọi là ngoại nhập. Mà học như vậy thì thật ra cũng khó, phải không? Khó không? Khó. Mình có ngôn ngữ rồi, nghiên cứu rồi, nhưng mà phải còn có trí tuệ. Trí tuệ rất là lớn mới lọc được. Đôi khi mình không có trí tuệ, cái của mình lọc ra còn mình đem cái của không phải của mình này, mình đem mình xài nữa mình chết luôn. Có phải không? Cho nên các thầy các cô gắng học đi. Mà vui về cái việc học. Vui về cái học. Đừng có chán học, nghe chưa? Nghe không? Nghe không các thầy? Nghe không các cô? Được học là một vinh dự, được học là một may mắn. Thành thử tôi nói để các thầy, các cô thấy mình được đi học, được nghiên cứu, tham học là một hạnh phúc. Còn mình học ngang đâu là làm chuyện khác, mình hiểu vấn đề ngang đâu là một chuyện khác. Nhưng mà được đi học là một hạnh phúc rồi, có phải không? Chịu khó mà phải học. Nhờ cái học đó mình học nhiều, nhiều nền văn hóa, nhiều nền giáo dục, nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực, để có thể nó soi rọi được cái lĩnh vực mà mình đang cần được nghiên cứu. Cho nên khi sáng nay ngồi hai bà con nói chuyện với nhau về ngài viện chủ ở đây đó, tôi nói kỳ tới thì tôi đi ra Hà Nội dạy, nhưng mà tôi rất thích tới một số chùa của miền Bắc như là Tổ Đình Vịnh Nghiêm, tất cả những cái tàng kinh mà cái bản khắc á, bản khắc thì trong đó để mà đọc lại một số khắc bản ở đó. Trong cái lời bạc của các ngài trước khi khắc á, trong đó nó cho mình cái tư tưởng của các ngài trong. Cho nên mình được đọc như vậy. Ví dụ như bộ tứ phần luật nó in từ khi nào, cái bản khắc ra sao, cái lời giới thiệu thế nào. Rồi bản tứ phần tỳ kheo ni sao, thì khắc năm nào, lời bạc như thế nào, thế nào. Thì tất cả những cái đó đều là những công trình nghiên cứu hết. Và khi đó mình mới viết được cái lịch sử truyền bá luật học tại Việt Nam. Mình mới đóng góp được vào cái gia tài của Phật giáo Việt Nam nói riêng, cho quốc tế nói chung, khi họ tới nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam. Còn nếu mình chỉ học một cách đơn thuần như là để mà biết mà tu thôi thì cũng được. Nhưng mà biết mà tu thôi thì chưa đủ, mà mình phải hoằng pháp lời sinh. Biết là để mà hoằng pháp lời sinh. Bởi vì bây giờ cái học nó trở thành đa dạng và toàn cầu. Nó phải đóng không trong một khu vực đâu các thầy, các cô. Mình tu tịnh độ nhưng mình phải rất giỏi về luật, rất giỏi về thiền, rất giỏi về mật, rất giỏi về mặt xã hội. Chứ không phải tu tịnh độ chỉ ngồi niệm Phật như vậy mà cầu vãng sanh không. Thì chưa đủ đâu, chưa đủ. Thế giới bây giờ nó nhỏ nhoi lắm, nó còn lại trong một hạt nguyên tử thôi, một hạt bụi thôi. Ngày trước chưa có cái nền văn minh hiện đại tin học này ấy, thì mình thấy mình nói chuyện bên Mỹ, mình nói chuyện Công Trăng, mình nói chuyện Sao Hòa, nó vời vời lắm. Mình nói chuyện giữa đại dương nó mơ hồ lắm. Nhưng bây giờ với cái nền văn minh này thì mọi chuyện nó như là nằm trước mắt mình thôi. Đó, cho nên nếu mình mà thiếu sự học hỏi thì mình dở lắm. Nhưng mà học hỏi một cách nghiêm túc, một cách thành khẩn. Đó. Chúng phải học để mà vinh cái ngã của mình, mà tăng lên cái thượng mạng của mình, rồi phê phán, rồi chỉ trích những người mà không may mắn được học như mình. Không nên học về cái thái độ như vậy. Đó, thì chiều này là trả lời được câu hỏi và chia sẻ về quý thầy quý cô ngang đó, bây giờ hết giờ rồi. Sáng mai có một số câu hỏi thì sẽ dạy và sẽ trả lời tiếp. Được chưa? Được ý? Được không? Rồi. Tôi xin đại chúng đứng dậy, chúng ta hồi hướng.